SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị thính giả, ngay sau khi mà SBS có một tin rất là vui, đàm phán xong với Optus để có được 48 giờ hoàn toàn có quyền chiếu tất cả các trận đấu của World Cup, thì khán giả đã được thưởng thức ngay trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Thụy Điển. Một trận đấu để mà xem là sẽ có điều gì đặc biệt, và rõ ràng là cả hai đội giấu bài và cuối cùng họ đã thể hiện ra trong trận đấu hôm qua. Thế nhưng như thường lệ, chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi đoán là 45 phút hiệp 1 hoàn toàn đúng với những gì mà anh đã suy nghĩ cũng như chia sẻ với chúng tôi tối ngày hôm qua, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ hai đội có thể nói là hiểu khá rõ của nhau, và Hàn Quốc muốn dâng lên để đánh phủ đầu đội tuyển Thụy Điển. Thế nhưng mà những cái đợt tấn công của Hàn Quốc không kéo dài được lâu, chỉ sau 15 phút thì các cầu thủ Hàn Quốc dần dần bị đội tuyển Thụy Điển bắt bài, và có thể nói là đội tuyển Thụy Điển dần lấy lại tính tổ chức, và cái sự vượt trội của họ về tính tổ chức, tính kỷ luật và thể hình, thể lực đã được thể hiện rất là rõ. Và có thể nói là bắt đầu từ cuối hiệp 1 và đến đầu hiệp 2 trở đi thì đội tuyển Thụy Điển hoàn toàn lấn lướt đội tuyển Hàn Quốc. Và theo tôi nghĩ trong cái trận đấu vừa ngày hôm qua thì đội tuyển Thụy Điển thì hoàn toàn là người xứng đáng là người chiến thắng trong trận đấu. Mà có thể nói rất là nhiều người nghĩ rằng là đây là một trận đấu không được để mắt. Một số người bạn đồng nghiệp người Ý của tôi thì còn nói rằng là cái trận đấu giữa Thụy Điển và Hàn Quốc thì là một trong những trận đấu chán nhất và dở nhất của cái kỳ World Cup lần này. Vâng, điều đó thì cũng rất dễ hiểu thôi. Họ nói rằng là Thụy Điển đá rất chán mà vẫn còn được vào, bởi vì Thụy Điển chính là người mà là đội bóng mà đã loại người Ý ra khỏi kỳ World Cup lần này. Thế nhưng mà có thể nói rằng là đội tuyển Thụy Điển thi đấu chậm mà chắc, và trong hiệp 2 thì họ đã thể hiện được cái sự vượt trội của mình về thể lực, và cái bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ chấm phạt đền thì một lần nữa trong kỳ World Cup lần này lại được quyết định nhờ vào cái công nghệ VAR, và có thể nói cái công nghệ VAR đã làm việc rất là tốt, và cái quả phạt đền của đội tuyển Thụy Điển thì hoàn toàn xứng đáng. Và theo tôi nghĩ trong trận cầu ngày hôm qua thì đội tuyển Thụy Điển thì hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.
Vâng, anh nói tới bàn thắng penalty của Thụy Điển được hưởng sau khi cái pha phạm lỗi trong vòng cấm địa của đội tuyển Hàn Quốc, và xem lại công nghệ VAR thì đã phát hiện ra cuối cùng là Thụy Điển được một quả penalty. Nói tới cái tình huống này thì tôi lại nghĩ tới một cái khía cạnh khác của bóng đá, khía cạnh của những ông người ta gọi là những ông vua trên sân cỏ, chính là những vị trọng tài. Tôi có một cảm giác là bây giờ nhờ có công nghệ VAR mà trọng tài nhẹ gánh đi một chút, nhưng nó cũng khiến cho ông trọng tài mất đi một cái phần nào đấy cái quyền lực của mình, cũng như cái khả năng hoàn toàn có thể quyết đoán trận đấu của mình. Có vẻ như là họ lệ thuộc vào công nghệ.
Vâng, có thể nói sử dụng công nghệ VAR thì cũng có điểm tốt và cũng có điểm không tốt. Trước hết tôi nói về điểm tốt, tức là các cái quyết định được đưa ra, những cái quyết định có thể nói là mang tính nhạy cảm thì được xử lý hoàn toàn chính xác và công bằng. Thì các vị trọng tài như Ngọc đã thấy rằng là vào những cái tình huống nhạy cảm thì họ sẽ không thổi nữa, và chờ pha bóng đó kết thúc thì họ sẽ quay lại sử dụng cái hệ thống công nghệ VAR để quyết định, đưa ra quyết định chính xác. Và những cái quyết định VAR từ đầu World Cup đến giờ thì đều hoàn toàn chính xác. Chính vì thế mà các ông trọng tài đã lệ thuộc nhiều hơn vào hệ thống VAR cho những cái tình huống nhạy cảm, và họ không còn phải là người quyết định số phận của trận đấu, và đặc biệt là ở trong những tình huống nhạy cảm đi nữa. Thì đây là một cái điểm rất là tốt của VAR, khi mà trận đấu thì đặc biệt là kết quả của trận đấu và những tình huống nhạy cảm thì được xử lý một cách rất là công bằng. Thế nhưng mà điều thì tôi nghĩ trong những cái trận đấu của World Cup lần này mất đi đó chính là cái sự cảm xúc. Nên là những người hâm mộ thì những cái quyết định của trọng tài, đặc biệt là ở những tình huống nhạy cảm, là những cái quyết định mà đem đến nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ. Đội được hưởng lợi thì là những cảm xúc về may mắn, rồi đội không được hưởng lợi thì là cảm xúc về một thiếu công bằng, và có thể những cái nỗi tiếc khi mà những cái pha bóng mà nhạy cảm lại không quyết định, đã không nghiêng về đội họ. Và thêm một điều nữa, tức là ông trọng tài không phải còn là ông vua trên sân cỏ nữa, họ không còn phải là người quyết định số phận của trận đấu nữa, mà là công nghệ. Thì việc áp dụng công nghệ VAR đã khiến cho tôi cảm giác như là bóng đá đã mất đi một phần cảm xúc của nó, một cái vẻ đẹp có thể nói là huyền bí của nó. Sở dĩ như vậy bởi vì là chúng ta giờ đến ngày hôm nay và giờ phút này vẫn còn nhớ đến những cái tình huống của những kỳ World Cup lần trước như bàn tay của chúa của Diego Maradona, hay là những cái trận đấu có thể nói là ông trọng tài là cầu thủ thứ 12 của một đội tuyển, ví dụ như là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển Hàn Quốc trong cái trận Hàn Quốc gặp Italy vào World Cup 2002 trên sân nhà của Hàn Quốc. Thì chúng ta còn nói đến những cái có những trận đấu như vậy và những khoảnh khắc như vậy đơn giản bởi vì bóng đá còn rất nhiều cảm xúc khi mà VAR không được áp dụng.
Vâng, và khi mà con người còn thực sự chi phối trận đấu đấy, tôi mong rằng không có một cái ngày nó sẽ xảy ra cái tình huống là trọng tài sẽ là những robot, trọng tài sẽ là những công nghệ mà cầu thủ cứ thế mà đá theo tất cả những gì mình được tập luyện. Thậm chí ngay cả họ đá như thế nào cũng được lập trình bởi những cái bộ não máy tính, AI, trí tuệ nhân tạo. Cái điều đó thì không còn gì nữa là bóng đá nữa. Tôi mong rằng cái ngày đó nó sẽ không tới. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nói tới hai trận đấu tiếp theo cũng diễn ra vào ngày hôm qua, cũng để lại vô vàn những nét đẹp, để lại vô vàn những cảm xúc cho những cái người hâm mộ các đội bóng này. Có lẽ là chúng ta bắt đầu bằng trận đấu giữa đội tuyển Anh và Tunisia. Đúng như dự đoán, đội tuyển Anh chẳng gặp khó khăn là mấy khi mà gặp Tunisia cả. Nhưng mà cái điều mà người ta nhìn thấy ở đây là một hình ảnh có vẻ như của một đội tuyển Anh rất khác so với những vòng World Cup trước. Họ chơi tự tin, chơi thực tế hơn và có thể nói rằng là đã xuất hiện những siêu sao, những ngôi sao thực sự trên sân cỏ. Và thậm chí là buổi sáng nay khi mà tôi nghe lại những cái bình luận, những cái báo chí thì người ta bắt đầu gọi Harry Kane là ông vua của trận đấu ngày hôm qua, là siêu tiền đạo thưa anh.
À, vâng, có thể nói là ngày hôm qua thì đội tuyển Anh có một trận đấu thành công. Thế nhưng mà cũng phải nhờ đến cái bàn thắng phút cuối cùng của Harry Kane, đội trưởng Harry Kane, thì họ mới giành được chiến thắng trước Tunisia. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho lối chơi của đội tuyển Anh, và đội tuyển Anh đã thể hiện được một bộ mặt mới. Thế nhưng phải nhớ rằng là đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Để đi đến để giành được chiếc cúp thì họ phải thi đấu tổng cộng là 7 trận và gặp những đối thủ khó khăn hơn rất là nhiều. Thế nên là báo giới có nói gì thì cũng nên phải nhớ rằng là thế hệ vàng của đội tuyển Anh cũng đã từng thi đấu rất là tốt ở vòng bảng. Thế nhưng mà họ thực sự gặp khó khăn khi gặp những đối thủ lớn hơn và vào những cái thời khắc mà gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi vai của họ. Vào ngày hôm qua thì có một điểm bên lề sân cỏ, tức là tại cái địa điểm thi đấu là Volgograd của đội tuyển Anh, thì có rất là nhiều những chú ruồi bay trên sân cỏ, và có thể nói rất nhiều các cầu thủ của đội tuyển Anh đã phàn nàn rằng họ gặp nhiều vấn đề hơn với những chú ruồi hơn là thi đấu về Tunisia, bởi vì rất là nhiều ruồi đã bay vào mắt và mồm của họ khiến họ rất là khó khăn khi mà thi đấu. Thì đây là một cái điểm rất là buồn cười vì đội Tunisia đã có thêm một nhân tố thứ ba, thêm một cầu thủ khác ở trên sân để ủng hộ họ, thế nhưng mà họ cũng không thể giành chiến thắng trong ngày hôm qua.
Và có lẽ đó là một cái sản phẩm của mùa hè nước Nga chăng, cho nên là cuối cùng thì Tunisia cũng có thêm một cái cầu thủ nữa để hỗ trợ mình, nhưng mà cũng khó mà vượt qua nổi đội tuyển Anh trong trận đấu ngày hôm qua. Trong khi đó thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, Bỉ có một trận thắng có thể nói rằng là đủ để khẳng định cái thực lực của họ tại giải đấu năm nay, và cũng để khẳng định là Bỉ luôn luôn là một trong những chú ngựa ô của World Cup thưa anh.
Vâng, đội tuyển Bỉ thì có thể nói như tôi đã bình luận trong một các chương trình thể thao trước đây của SBS, đó là đội hình đắt giá nhất trên thế giới, khi mà cái giá trị của tất cả các cầu thủ Bỉ cộng lại là thì đội tuyển Bỉ có giá trị cao nhất trên thế giới. Và ngày hôm qua thì đội hình siêu sao của họ cũng đã thi đấu một cách rất là dễ dàng trước đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup là Panama. Theo tôi nghĩ thì đội tuyển Bỉ thi đấu khá hay, nhưng thực sự họ chưa thể hiện được hết cái điểm mạnh của mình, và cũng và với một đội tuyển Panama còn yếu thì chúng ta cũng chưa biết hết được điểm yếu của đội tuyển Bỉ. Và chỉ đến những trận đấu sau và những vòng sau khi chúng ta gặp những đối thủ khó khăn hơn thì chúng ta mới hiểu được điểm mạnh và điểm yếu thực sự của đội tuyển Bỉ mà thôi. Một điểm nhấn ngày hôm qua đó chính là anh em nhà Eden Hazard và Fortune Hazard đã cùng được thi đấu trên sân khi mà người em của Eden Hazard được vào sân ở những cái phút cuối cùng của hiệp 2. Đây cũng là một cái câu chuyện mà có thể nói là rất là thú vị khi mà World Cup có rất là nhiều các cặp anh em cùng thi đấu trong một đội tuyển, như trước đây có Ronald de Boer, Frank de Boer, có anh em nhà Nevin của đội tuyển Anh, có anh em nhà Laudrup của Đan Mạch, và bây giờ thì có anh em nhà Hazard của đội tuyển Bỉ.
Vâng, và thưa quý vị, chúng ta cũng đừng quên rằng SBS TV sẽ tường thuật trực tiếp vào lúc 22 giờ tối nay, ít giờ nữa thôi, trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Colombia, và sau đó là trận đấu giữa Senegal và Ba Lan. Cái điều cần quan tâm có lẽ là trận đấu lúc 4 giờ sáng giữa đội tuyển Nga với đội tuyển Ai Cập. Đây sẽ là một trận đấu, sẽ là một cái thử thách thực sự cho đội tuyển Nga chính thức tại mùa giải năm nay. Thế nhưng thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nói một chút tới đội bóng tiếp theo của châu Á. Ngoài Úc, ngoài Hàn Quốc đã thua rồi, bây giờ đến Nhật Bản, thì có lẽ đây cũng sẽ là một cái bài học lớn cho họ khi gặp một đội bóng có thể sẽ lấn lướt họ.
Theo tôi nghĩ đội tuyển Nhật Bản sẽ phải học hỏi rất là nhiều từ cái trận thua của đội tuyển Hàn Quốc, khi mà họ sẽ phải đương đầu với một đối thủ đó là đến từ Nam Mỹ và có thể lực rất là sung mãn và kỹ thuật rất là tốt là Colombia. Và đặc biệt trong đội hình của Colombia thì có ngôi sao là Hermes Hernandez. Thì đây là một cầu thủ có thể nói là một trong những ngôi sao của kỳ World Cup năm 2014 tại Brazil. Đội tuyển Nhật Bản sẽ phải khống chế được ngôi sao này, đồng thời giúp các cái tiền đạo của họ tạo được nhiều cơ hội hơn trước khung thành của đội tuyển Colombia. Và điều đang nói là họ cần phải giữ đủ sức để thi đấu đầy đủ cả 90 phút với một cái cường độ cao. Vì nếu như thi đấu như Hàn Quốc thì mà có thể nói là trong khoảng 30 phút đầu Hàn Quốc thi đấu rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà càng về cuối thì họ càng hụt hơi. Thì nếu Nhật Bản rơi vào tình huống của Hàn Quốc thì rất có thể là họ sẽ nhận một cái trận thua rất là đậm trước Colombia, một đội tuyển mà có thể lực cực kỳ sung mãn.
Trong khi đó thì đội tuyển Nga, tôi tin rằng Nga đội tuyển tối nay gặp Ai Cập sẽ vô cùng khó khăn. Và có lẽ là cá nhân Xuân Ngọc dành cơ hội 50-50 cho cả hai đội bóng, chứ khó có thể nói là đội nào có thể dễ dàng giành chiến thắng cho dù Nga được thi đấu trên sân nhà, thưa anh.
Vâng, tối nay đội tuyển Ai Cập sẽ có ngôi sao của họ đó là Mohamed Salah, khi mà anh đã hoàn toàn bình phục về chấn thương. Theo tôi nghĩ trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển rất là mạnh là Uruguay, ông huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ai Cập dường như muốn giữ sức của Salah để khi đội tuyển Ai Cập chỉ cần thắng hai trận sau, khi gặp hai đối thủ yếu hơn là Nga và Ả Rập Xê Út thì ông sẽ sử dụng Salah. Và bây giờ thì Salah sẽ được có cơ hội để thể hiện tài năng của mình trên đấu trường World Cup lần đầu tiên. Những điều đáng nói đây, đội tuyển Nga mặc dù không được đánh giá cao, thế nhưng mà như các bạn đã thấy trong cái trận ra quân, nếu như họ thi đấu với sự ủng hộ nhận mãnh liệt của khán giả nhà và họ thi đấu bằng trái tim và bằng cái đầu của họ thì rất có thể họ cũng làm nên được một điều bất ngờ trước Ai Cập. Chưa biết chừng đội tuyển Nga có thể sẽ lại là người chiến thắng trong cái trận đấu vào rạng sáng ngày mai.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình bình luận World Cup tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.